Để mà khi mà anh cần làm đó là anh có đủ hai thứ đó. Thành ra anh mới lấy lửa anh bỏ trong một cái lò đất, rồi anh lấy một cái chậu thiếc, anh đổ nước lạnh lên, xong rồi anh mới để cái chậu nước lạnh nó chồng lên trên cái chậu đất mà đang còn bị lửa. Rồi anh mới lui cui cũng làm những cái chuyện khác, đến khi mà anh quay lại đó để mà anh lấy lửa mới lấy nước lạnh để anh làm á, thì bây giờ lửa nó tắt mất rồi, mà nước lạnh thì nó thành nước sôi rồi. Anh ra giúp cuộc thì nước lạnh anh cũng mất và lửa anh cũng mất, tức là anh mất hết cả hai. Thì cái câu chuyện nói một cái anh mà xếp đặt như vậy đó, thì nói là cũng giống như rằng là những người mà xuất gia nhưng mà hãy còn nhớ đến những cái vấn đề bạn bè, con cái, vợ chồng chưa có xả được hết, vẫn còn dây dưa tới tất cả những cái mà tư tưởng với cái sự tư duy suy nghĩ như vậy. Thành ra những người đó mới làm mất hết cái lửa công đức hay là cái nước giới hạnh. Thành ra cho chung cục thì nó mất hết. Thì cái câu chuyện này chỉ có đơn sơ như vậy thôi, nói lên cái ý là cái anh này anh vùng xếp đặt và anh đi mà thay vì người ta để nước lạnh với lửa nó cách xa nhau, anh lại đi anh chồng lên nhau. Thành ra vì như thế mà rốt cuộc cái nước thì thành sôi, lửa thì thành tắt. Anh mà anh cần có nước lạnh rồi lại còn cần lửa để anh làm một cái công việc. Thế nhưng khi mà anh đã đi bỏ lửa vào trong một cái chậu đất rồi á, thì anh lấy nước đong đầy vào trong một cái chậu thiếc, rồi thì anh bê cái chậu nước đó anh đặt lên trên cái lò đất mà đang có lửa, rồi anh loay hoay một đổi á, thì anh trở lại anh lấy lửa với lại nước lạnh để anh làm việc. Thì giờ đây cả hai thứ đó đều mất, lửa thì tắt mà nước lạnh thì thành là nước nó sôi. Thì cái câu chuyện nó nói ví dụ giống như là một cái người mà xuất gia nhưng mà cái niệm mà nhớ tới bạn bè, gia đình, vợ chồng, con cái nó vẫn còn nặng ở trong đầu óc, cho nên cái người này làm mất hết tất cả những cái gọi rằng là gọi đại khái gọi rằng là nước của giới đức hay là lửa công đức gì đó, nó đều bị hỏng hết. Thì nói là cái người đó cũng giống hệt như là cái anh chàng đó làm cái chuyện mà nó hơi gọi rằng là hồ đồ đó, đần đó, nói trên đó. Thì mình cũng biết rằng là mấy cái câu chuyện này nó là luôn luôn khi nào cũng cho mình thấy một cái vấn đề ngu rõ ràng kia lắm, nhưng mà cái ngu rõ ràng đó nó mình nhìn thấy á thì dễ, nhưng mà cái chính yếu của cái câu chuyện đó là muốn để cho mình nhìn thấy được một cái ngu mà khó thấy hơn là của mình hay là của đại đa số những người quanh mình hay là của chính mình, mà mình không có thấy vì nó dưới một hình dạng vi tế. Còn cái này nó thô quá thành ra nhìn thấy liền, còn cái kia mà cái so sánh lại á thì nó cũng na ná với nhau, cho nên ở cái câu chuyện nào đằng sau cũng so sánh về cái vấn đề mà tu không à. Thông tu ngoại đạo thì là cũng tu của hàng đệ tử của Đức Phật là đều hay bị rơi vào. Thì cũng giống như nấy mà nói là cái câu chuyện này nó cũng giống cái câu chuyện trước, cái anh mà nấu hắc thạch mật mà anh hâm mật để anh đãi khách, nhưng mà anh lại muốn rằng là nó nguội ngay để khách có thể dùng được, cho nên một mặt thì anh hâm, một mặt thì anh quạt để cho nó mau nguội, nhưng mà anh càng quạt á thì nó lại càng là nóng hơn chứ nó không phải nguội được, bởi vì lửa nó lại càng mạnh. Nhưng mà cái ý của anh á là hâm nhưng mà muốn nó nguội ngay, hâm cho nó nóng mà nóng là nóng nguội, thành ra anh lại làm thành một cái là nó phản tác dụng. Thì cái anh này thì vì nó bị tiêu tan hết tất cả hai cái thứ mà anh có thể cần, thì mình cũng có thể nói rằng là cuộc đời người ta thì thường thì nói một cái chuyện mà bình thường á, thì người ta cần một con người sống bình thường á, thì người ta phải cần tới hai cái vấn đề, mà một trong hai cái vấn đề đó người ta cũng phải khi nào cũng phải cần có, tức là nói ví dụ là một là vấn đề là đời, mà hai vấn đề nó là đạo đó. Thì nếu mà cuộc đời đó thì người ta cũng có thể hành xử theo tinh thần của một cuộc đời đúng nghĩa. Mà chẳng hạn ví dụ như rằng là đời của một người cư sĩ ví dụ vậy, thì cái người cư sĩ đó cũng có thể sống một cuộc đời đúng cuộc đời, nhưng mà vẫn là một cái gương mẫu mẫu vô cùng, vẫn là một cái tinh thần của đạo đức, hay là tinh thần của từ bi, hay là tinh thần của trí tuệ, thì như thường với cái hàng cư sĩ sống á, tức là sống theo thế tục, sống theo vấn đề mà có gia đình, có gọi rằng là ngũ dục, đời sống một đời sống thế tục, nhưng mà vẫn gọi rằng là một đời sống theo gương mẫu của thế tục, mà hai á, thì là một đời sống của đạo. Thì chẳng hạn ví dụ như rằng là một người sống ở đạo á, nhưng mà nó bị lai đời á, thì bị người ta coi thường, và một cái người mà sống ở cuộc đời nó mà lại sống theo một cái tinh thần đạo á, thì người ta lại không coi thường mà người ta lại coi trọng, người ta lại khen, khen đó là hàng cư sĩ đạo đức. Nhưng mà nếu mà sống theo cuộc đời đạo mà lai đời á, thì lại bị người ta coi thường, người ta chê. Nhưng mà nếu sống ở cuộc đời á mà lại hướng theo đạo á, thì người ta lại phục, người ta lại khen. Thì cái thói thường thì nó như thế. Thì một người sống ở cuộc đời thì đương nhiên nó có hai cái khía cạnh như vậy. Thì đại khái thì nếu mà nhìn theo một cái con mắt ở đây, mình không có mà nói đến cái khía cạnh nó nhiều, nhưng mà đại khái là người Phật tử thì cũng tự hiểu, thì cái khía cạnh mà một cuộc sống đời hay một cuộc sống đạo mà lý tưởng thật đó, thì đó là cái cuộc sống mà nó hướng đến cái vấn đề mà gọi rằng là đạt được một cái phước báo nào đó, hay là một cái công đức nào đó. Thì người tu á, thì đạt được đến cái công đức mà xuất thế gian, và người đời á, thì đạt được đến một cái mà phúc đức, nhân duyên đối với lại Phật pháp, một cái phúc đức mà nó có thể mở đường để cho mà thành tựu được cái công đức sau này. Thì mình biết phúc đức với công đức á, thì nó không có giống nhau. Ngài Huệ Năng thì định nghĩa rõ ràng rằng là Ngài nói rằng là bố thí, hay là xây chùa, cúng dường, hay là thiết trai á, tất cả những thứ đó đều gọi là tu phúc, và không có thể nào lấy phúc đức mà nói là công đức được. Tại sao? Tại vì công đức ở nơi tự tính, chứ không phải ở nơi tu phúc mà có được. Ngài Huệ Năng nhấn mạnh như vậy. Ngài Huệ Năng nói cái công đức mà vô sinh vô tử, công đức mà bất động vô phiền vô não, công đức đó nó ở ngay nơi cái chính cái tự tính của mình. Tự tính của mình là vốn là vô phiền vô não, vốn là vô sinh vô tử, nhưng mà tại mê mất cái tự tính đó, thành ra mê mất cái tính mà vô sinh vô tử, mê mất cái tính vô phiền vô não, thành ra tự dưng nó thành có phiền có não có sinh có tử. Thế bây giờ nếu ngộ được tự tính á, thì tự nhiên rằng là nó trở lại cái công đức như cũ. Tức là mình nói cái ví dụ vậy cho dễ hiểu. Thì khi mình nằm mơ, mình thấy mình bị đuổi, sắp bị giết rồi, một kẻ ác nó đuổi cái cùng đường rồi, nó sắp giết mình rồi, mình sợ hãi cực kỳ. Nhưng mà nếu mình biết mình mơ thì mình không có nên sợ, là bởi vì mình biết đó là mơ, mình biết là không có đứa nào giết được mình ở trong giấc mơ, mà mình không có chết bao giờ ở trong giấc mơ. Tại vì ở trong giấc mơ, nếu mình giả sử mình có chết cũng chỉ là một cái mơ chết chứ không phải là một cái thật chết. Giả sử có một người nào giết mình thì cũng chỉ là một cái mơ giết, một cái mộng giết chứ không phải là một cái giết thật. Thành ra như thế thì đương nhiên rằng là mình không có bao giờ mà sợ hết. Thành ra tất cả những cái mà sợ đó của mình đó là tưởng tượng, còn cái thật đó, nó không có cái sợ đó. Cho nên khi mình tỉnh lại á thì mình mới thấy rằng mình vẫn bình an như thường. Như vậy thì cái tự tính bất động đó của mình đó là ngay cái lúc mà mình đang còn nằm mơ mà hãi hùng như vậy đó, thật sự nó vẫn bình an, tại mình tưởng tượng, tại mình mơ, mình vẫn bình an như thường à. Thành ra khi mình tỉnh lại với mình thật đó, thì mình biết là mình bình an. Thì cái tự tính của một người nó thật sự nó vốn là bình an, nhưng mà chỉ tại vì nó một niệm vọng động đó mà nó cảm thấy bất an. Nó ví dụ lát nữa mình ra đây mình đi về, mình nhìn thấy một cái bóng cây đó, mình tưởng cánh tay của quỷ cong queo mà chìa những cái ngón tay dài ra đằng sau óc mình ngỡ là của quỷ, mình sợ gần chết. Nhưng mà khi mà tại vì mình vọng tưởng là của quỷ cho nên mình mới thành ra một cái vọng thọ là sợ gần chết. Nhưng mà một khi mình nhìn kỹ lại mình thấy nó chỉ là bóng cây, mình hết sợ. Rồi khi mình nhìn kỹ lại chỉ là bóng cây, tức là mình nhận chân ra thật tướng. Mà khi mình nhận chân ra thật tướng thì tự nhiên vọng thọ, vọng cảm gì đó của mình nó tiêu hết. Thì tự nhiên bây giờ nó là mình bất động, không sợ gì hết. Nên là mình nghĩa là cảm thấy một cách nghĩa là bất động, một cách bình thản. Thành ra hễ cứ nhận ra thật đó, thì tự nhiên nó được cái sự mà bình thản bất động. Thì cái tự tính đó, đối với Phật Pháp đó, là nó vốn sự thật của nó đó là không có cái gì để sợ. Sự thật của nó không có sinh, không có tử. Sự thật của nó không có phiền, không có não. Mình phiền não là tại mình vọng tưởng cái ngã. Thành ra có người đụng tới cái ngã, thành ra mình mới năng sinh ra tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là của cái sự mà tánh hay ái. Còn kỳ thật ra thì cái tự tính nó vốn vô ngã, cho nên làm gì có ai mà đụng tới mình đâu. Thành ra chẳng có cái gì để mà buồn hay mà bực. Thành ra tất cả những người vọng tưởng nó là tự nhiên nó vọng thọ, tức là nó cảm thấy là vui hay buồn. Và tại nó vọng tưởng cái chỗ là đụng tới tôi mà đụng tới mà binh vực tôi thì tôi ái, mà đụng tới tôi mà xúc phạm tới tôi nó thì là tôi tánh, mà tánh thì tôi buồn, mà ái thì tôi vui. Thành ra nó mới sinh ra tùm lum tà la hết. Thì khi mà thấy được cái tự tính á thì tự nhiên rằng là nó năng sinh công đức, công đức nằm hết ở trong tự tính. Cho nên vì vậy mà ngũ tổ mới nói rằng là đó, tự tính nhược mê phúc hà khả cứu. Nếu mà tự tính mà đã mê mất rồi thì phúc nào cứu được mình, không phúc nào cứu được hết, mà chỉ có công đức cứu được thôi. Công đức đó là kiến tính, tức là thấy được tự tính đi, nếu mình nhận chân ra mình đi thì tự nhiên cái công đức nó toàn vẹn. Thành ra đối với lại Phật Pháp mà nhìn đó thì thực sự chỉ có một thứ đúng nghĩa là phúc đức, là công đức. Nhưng mà bởi vì chúng sinh hồi nào cũng giờ ngoại trừ Phật Pháp ra không bao giờ hiểu hai cái thứ, nó có hai cái thứ nó khác nhau, mà họ đều hiểu từ xưa tới nay, bất kể cả tôn giáo hay là thế gian, họ đều nghĩ chỉ có một loại phúc đức thôi. Và phúc đức của họ nói thẳng một điều là thế mình như ý là phúc, thế mình được như ý, ăn như ý, ngủ như ý, tiêu như ý, hưởng như ý, quyền như ý là phúc. Họ chỉ nghĩ vậy thôi. Từ khi mà Đức Phật khai thị thì họ mới hiểu rằng là nó có tên hai loại phúc đức chứ không phải một. Mà Đức Phật mới chỉ rằng cái phúc kia nó mới gọi rằng là chỉ gọi rằng là nhân thiên phúc báo, hoặc giả là ngũ dục phúc báo, là tất cả những cái phúc báo của ngũ dục. Mà phúc báo ngũ dục nó cũng toàn là sự phúc báo của tưởng tượng chứ không phải là phúc báo thật. Và cái phúc báo của ngũ dục không có chắc tí nào hết, là bởi cái lý lẽ rằng là nó có hết, chúng ta gọi là hữu lậu. Nó tiêu hoài hồi thì nó hết tiền, thì cái phúc nó tiêu hoài thì nó hết, nó cứ phải tạo thêm tạo thêm. Còn cái công đức á là nó không cần tạo thêm, là khi mà thấy được tự tính á thì chẳng cần tạo gì nữa hết, tự nhiên nó liễu sinh thoát tử, tự nhiên nó vô phiền vô não. Thành ra nó không có cần phải tạo, thành ra mới gọi là vô vi. Thành ra khi mà thấy được cái tự tính á, thì tự nhiên được một trạng thái gọi là tịch tĩnh. Tịch tĩnh nó là bất động, thì vô vi, không cần phải làm bất cứ một cái hành động gì nữa hết. Mình có gọi là vô vi tịch tĩnh mà an lạc bất động, để tự nhiên nó đạt được một cái cảnh giới như vậy. Thế nó thì như thế đó, cái đó của đạo Phật thì gọi để phân biệt, đạo Phật gọi nó công đức, cái kia là phúc đức. Thì một người sống ở cuộc sống này thực sự thì người nào cũng phải cần tới tất cả những cái yếu tố đó, nhưng mà yếu tố mà hành đạo nó để truy cầu cái công đức nó trên. Còn cái yếu tố của người sống ở tại gia đó là chỉ mới truy cầu cái bước đầu thôi, là phúc đức. Là phúc đức đó là có được những cái quả báo. Quả báo làm thế nào mà mình có thể được an an nhất thôi, chứ không phải là an hoàn toàn được. An tạm thời mà an khá, an nhất. Cũng như một anh ở trong tù mà được ở cái chỗ mà tốt nhất ở trong tù, nhưng mà dù là ở chỗ tốt nhất ở trong tù đi chăng nữa thì vẫn không có phải là hạnh phúc, mà phải được giải thoát ra ngoài nó thì mới là hạnh phúc được. Thì đại khái là cái người mà cư sĩ á, thì đạt được một cái phúc đức mà nào mà tối thắng nhất, tức là những cái phúc đức mà không phải chỉ biết cung ngũ dục, mà những cái phúc đức mà có thể gọi rằng là hành những cái phúc đức đó để hồi hướng về cái phía mà gọi là công đức sau này á. Thì như thế đó là một cái mà tốt đẹp của những người cư sĩ. Còn cái người tu sĩ nó là để nhắm đến một cái vấn đề mà công đức nói trên. Rồi người tu sĩ đó mới chỉ có một cái trách nhiệm thôi, là đạt được cái công đức đó, xong rồi mới chỉ cái công đức đó cho những người Phật tử, cho những người mà cư sĩ, họ có thể bằng cái kinh nghiệm của mình, họ có thể cũng đạt được bằng sự chỉ dẫn của mình, thì người cư sĩ có thể đạt được. Thì như vậy cái giá trị của người tu sĩ thật sự nó nằm ở cái chỗ như vậy. Cái giá trị thật sự của một người tu sĩ là cái người mà làm thế nào tìm được cái công đức đó, hiểu được công đức đó, hay là thực hiện được cái công đức đó, xong rồi chỉ cho cái người cư sĩ. Mà người cư sĩ chỉ có gọi rằng là sở dĩ mà phải kính trọng cái người tu sĩ là bởi vì cái người tu sĩ đó ra sức tìm và tìm được cái vấn đề khó tìm nhất ở thế gian. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình cũng nhìn thấy một cái vấn đề là đối với đại đạo Phật đó, thì một cái người xuất gia đó, sở dĩ mà tại sao Đức Phật yêu cầu người người Phật tử tại gia nó phải cúng dường, phải nuôi người tu sĩ, tại vì Đức Phật cấm người tu sĩ không có đi làm ăn gì hết. Tại sao? Tại vì nếu mà đi làm ăn đó, thì làm sao mà tu công đức được, mà làm sao mà tu thành được cái thời giờ đâu, thì nó thành gia duyên bận buộc rồi. Thành ra vì vậy Đức Phật cấm. Rồi Đức Phật cấm luôn, tức là cái gọi rằng là cát ái, nó là trên cái nghĩa rằng là cái thứ nhất đó là vấn đề mà Đức Phật nhìn thấy, dưới con mắt của Đức Phật nhìn thấy á, sở dĩ người ta mất cái công đức đó, của tức là mất tự tính á, tức là không thấy được tự tính á, là do nơi cái mà Đức Phật gọi là ái. Cho nên Đức Phật nói rằng là Đức Phật nói với lại Đức Phật đương lai là Ngài Di Lặc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với lại Đức Phật Di Lặc á, rằng là đương chi luân hồi ái vi căn bản. Đó. Thành ra phải hiểu rằng là trong cái mà luân hồi sinh tử nó ái là một căn bản. Đó. Mà do hữu chư dục trợ phát ái sinh, là có do những cái dục đó nó lại giúp trợ lực cho tất cả những cái ái đó nó phát sinh. Cho nên kết luận lại nó mới thành là lưu chuyển sinh tử, thành ra nó mới không có ngừng được ở trong cái sự mà sinh tử. Thế Đức Phật nhấn mạnh rằng là cái ái này cái phạm vi nó lớn ghê lắm. Thì cái thường thường những cái người mà bình thường tu sĩ hay là cư sĩ của đạo Phật đó, họ hiểu cái chữ ái nó lộn xộn ghê lắm. Tức là họ cứ chỉ hiểu cái chữ ái nó là bằng cái cách như vậy này: ái đó là ái nam nữ, nghĩa là không ái nam nữ đó là xong. Nhưng mà họ không có hiểu đúng nghĩa của đạo Phật. Cái chữ ái của đạo Phật nó là nó mênh mông không thể tưởng tượng được. Ái tiền, ái quyền, ái danh, ái lợi, ái nam, ái nữ, ái cha, ái mẹ, ái vợ, ái chồng, ái con, ái cái, thấy đều là ái. Mà tất cả những thứ ái đó là một gốc mà ra. Cho nên cái người mà không hiểu đó thì cứ chỉ tưởng nó bẻ đi cái cành này thôi thì xong, mà còn một đống cành khác thì được. Tức là ái danh, ái lợi, ái đủ chúng, ái chùa chiền, ái đồng đạo, ái thầy, ái trò, ái bè bạn, ái cha, ái mẹ, ái tùm lum tà la được. Đừng đừng có ái giữa nam nữ thôi, là hiểu sai hết. Tại vì nó là một gốc ra hết. Thành ra nó đã một gốc ra hết á, thì cái vấn đề là cái gốc, chứ không phải là vấn đề là cái cành đó nên bẻ, còn mấy cành kia thì nên để. Mà cái, cả cái cây ái nó cần phải đốn dưới mắt của Đức Phật. Tức là tất cả những cái ái nó chê. Cho nên vì vậy Đức Phật không có cho đi làm ăn. Làm ăn nó sẽ sinh ra cái vấn đề mà là ái quyền, ái danh, ái tiền. Đức Phật không có cho lập gia đình là để nó năng sinh ra tất cả những cái, một cái cây ái nó tăng sinh ra vô lượng cành ngọn. Thành ra nó từ một gốc ái nó mới thành ra là cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắc, và nó mới sinh ra một đống liên hệ như vậy. Và nó sinh ra một đống tất cả những cái thứ như thế. Thành ra nó trói buộc không thể tưởng tượng được. Thành ra vì vậy đó, Đức Phật bắt phải bỏ hết tất cả những thứ như vậy. Thành ra bỏ cả vấn đề đi làm ăn để mà tu tập. Để tu tập. Và như vậy thì thừa hiểu một vấn đề rằng tu tập dưới mắt của Đức Phật là chắc chắn phải đoạn tuyệt mấy thứ đó. Cho nên Đức Phật mới cấm. Còn nếu không thì Đức Phật đâu cấm làm gì, kể cả đi làm ăn. Nhưng mà về sau này người ta lại dùng tôn giáo để làm ăn. Dùng tất cả mọi cái hình thức của tôn giáo để làm ăn. Chẳng hạn buôn bán thứ này, buôn bán thứ kia, tổ chức thứ này, vé viết này kia, thứ kia, bổ kinh, mấy cái đó không phải buôn bán sao. Nên thậm chí còn có nhiều nơi bán laser, bán bia, bán gì, bán karaoke, bộ mấy thứ đó phải buôn bán xong. Mà lại hiểu lầm là nếu mà rằng là cái nhân danh chùa thì Đức Phật cho phép, thì nếu như vậy thì mấy ông thầy Đức Phật cũng cho phép đi làm ăn để mà lo cho chùa. Nhưng mà Đức Phật bảo nếu mấy thầy muốn lo cho chùa thì mấy thầy phải cắt hết mấy cái kia đi thì mấy thầy mới lo cho chùa được. Còn nếu bây giờ mình lại vọng tưởng, mình tự mình nghĩ ra, tự mình suy diễn và mình nghĩ ra, mà tức là giống như câu chuyện trước, tức là những cái câu chuyện mà ăn trộm bữa nọ, ăn trộm cái tấm vải gấm, thì mình sẽ thành ra rằng là mình dùng cái pháp của Đức Phật, xong rồi mình lén lút Đức Phật đi làm những cái mà Đức Phật cấm. Thành ra cái rốt cuộc cái mình lại buôn bán dưới cái hình thức khác, rốt cuộc mình cũng ái dưới hình thức khác. Mình chỉ có gọi là khoanh vùng Đức Phật cấm ái. Mình từ khoanh ái nam nữ thôi. Còn nếu chuyện ái hợp pháp, mình từ khoanh vùng rằng là đó, Mình không có đi làm nghề này nghề kia thôi. Nhưng mà mình buôn bán chợ đen chợ đỏ, buôn bán theo lối tôn giáo được. Còn mà nếu mình đi buôn bán mở hàng, mở tiệm buôn bán có nhãn hiệu hoàng thì không được. Nhưng mà mình buôn bán mà vô nhãn hiệu đó, thì được. Thành ra cái đó là từ mình á, chế. Và từ mình suy nghĩ, và suy nghĩ một cách gọi rằng là tự mình gạt mình và gạt Đức Phật. Và gạt luôn cả tín đồ. Tức là tự mình cho rằng những thứ đó là hợp pháp. Xong rồi tín đồ lâu năm lâu tháng cũng nghĩ như thế là hợp pháp. Và cũng đinh ninh là như thế hợp pháp. Và cũng ồn nhảy vào buôn bán. Mà Đức Phật đã cấm. Còn nếu mà bây giờ mình nhân danh là tôi buôn bán vậy thì tôi lo cho chùa. Vậy thì từ đầu tất cả mấy tỳ kheo dưới thời của Đức Phật cũng nhân danh như vậy đi buôn bán. Và Đức Phật sẽ cho phép để lo cho chùa. Nhưng Đức Phật sẽ trả lời như vậy: nếu mấy thầy muốn lo cho đạo và cho chùa thì mấy thầy phải cắt hết những thứ đó. Mà cắt hết những thứ đó tức là có nghĩa là như thế nào? Là không để cho tâm trí của mình bị một chút gia duyên bận buộc nào. Không để cho đầu óc của mình bận buộc một chút về sự tính toán lời lỗ. Và không để đầu óc của mình bị bận rộn với lại tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là thương ghét, xong rồi vui buồn đủ thứ. Và để làm sao vậy? Để cho cái đầu óc đó có như thế đó, đầu óc nó mới thanh tịnh được. Có như thế mà khi đầu óc nó thanh tịnh được á, thì nó mới năng sinh một lần luôn á, cả giới định vậy. Một khi thanh tịnh nó thì tự dưng ra đã thanh tịnh thì không bất tịnh, không bất tịnh thì đương nhiên rằng là nó giới rồi. Mà đã thanh tịnh đây là thanh tịnh, đây là nhiều nghĩa. Thanh tịnh đây không phải là nghĩa giống như là thiên hạ suy nghĩ là chỉ là một cái người mà gọi là có một cái giới hạnh, mà thanh tịnh đây là trên cái vấn đề là quán sát mà không thấy sai, mà thấy cái gì cũng chính xác hết thì mới thanh tịnh được. Còn nếu hiểu lầm như vậy đó là tự mình làm bất tịnh mà mình không biết. À, như là nãy giờ mình bàn thảo tới, tức là khi cái người tu tự mình suy nghĩ theo cái trí tuệ của mình, nó mà suy nghĩ rằng là Đức Phật chỉ cấm ái trên mặt này, chỉ cấm buôn bán trên mặt này, còn kỳ dư những mặt khác mình làm được, thì như vậy tự mình làm hủy tất cả những cái thanh tịnh của mình hủy diệt hết á. Như vậy thì chứng tỏ rằng là nếu mà thanh tịnh đó mà không có trí tuệ nằm ở trong đó đó thì là làm sao mà gọi là thanh tịnh. Nhưng mà thói thường thì người ta lại chỉ hiểu là thanh tịnh là giới, mà nếu không có trí tuệ giới không cách gì được hết, thành ra nó sẽ bị lộn xộn. Thành ra về sau này cái thời mạt pháp á, chúng sinh tu hành nó chỉ biết vin vào giới thôi mà lại thiếu cái trí tuệ, thành ra cái giới đó nó thành lộn xộn hết trơn này. Thành cái giới nó chỉ là một hình thức, gọi rằng là hình thức bề ngoài thôi, một hình thức lim dim bề ngoài, hoặc giỏi lắm mà trở thành đạo khổng chứ không phải đạo Phật. Tức là một cái hình thức mà chỉ có dùng đạo đức để mà khắt khe với người khác, chứ không phải dùng đạo đức để mà thiện hóa thiên hạ bằng trí tuệ. Tức là với cái trí tuệ cộng với lại cái mà gọi là giới đức đó, thì cái người đó nó thành ra một cái lực của từ bi mạnh mẽ lắm. Anh nó có thể gọi rằng là nó thiện hóa cho người ta, thay vì cái vấn đề mà gọi rằng là phê bình hay là trừng phạt hay là ban thưởng. Anh ra vì vậy khi mà nói cái chữ thanh tịnh đó, thì tự nhiên là nó ở trong nó có đầy đủ giới định huệ hết. Mà nếu mà giới mà lúc thì có lúc thì không á, thì đương nhiên giới đó là của mấy anh mà giới gạt người ta, tức là lúc có người ta thì làm mặt thanh tịnh, lúc không có người ta thì không cần thanh tịnh. Còn nếu cái giới mà thường hằng lúc nào cũng thanh tịnh hết, như vậy thì trong đó có định rồi, tại vì thường hằng và khi nào cũng huệ hết, cũng nhìn thấy hết. Thành ra vì như vậy mà mới nói rằng tăng là gì? Tăng là thanh tịnh, tức là cái thanh tịnh là mục tiêu nhắm đến của tăng. Pháp là gì? Pháp là chân chính. Phật là gì? Phật là giác ngộ. Vậy thì Phật là giác, pháp là chính, tăng là tịnh. Cho nên vậy thì tăng nó là nhắm đến cái vấn đề của thanh tịnh, nhắm đến cái vấn đề mà gọi rằng là thành tựu được cái giới định huệ, đó là tăng. Thì tăng mà cái thời của Đức Phật thì như vậy, nhưng mà cái về sau này á, thì khi không có Đức Phật thì người ta cứ tự động cho người ta một cái vấn đề gọi là phương tiện, đánh cho phương tiện nó mới sinh ra những cái phương tiện giống như là bói toán. Đó. Xem ngày giờ, xem ngày tốt xấu đủ thứ hết. Mà những cái đó thì đương nhiên là toàn bộ cái người xuất gia là đều hiểu một điều là Đức Phật cấm triệt để, chứ không phải cấm đại khái, mà Đức Phật cấm triệt để. Tức là những lời dặn cuối cùng của Đức Phật ở dưới hai hàng cây Ta La Sông Thọ, ở nơi thành mà gọi là Kushinaga, Kothina, tiếng Tàu gọi là như vậy, thì Đức Phật đó dặn dò rằng là tuyệt đối là tỳ kheo tăng là không được làm những việc như vậy. Tức là Đức Phật cấm triệt để bói toán, xem ngày tốt xấu, xem thiên văn địa lý là Đức Phật cấm hết. Nhưng về sau này người ta cứ tự động người ta cho người ta phương tiện, ta nói cái đó phương tiện, cái đó phương tiện, rồi người ta phương tiện tới độ mà hầu như rằng là thực sự nếu mà Đức Phật mà hiện tại mà xuất thế ra thì là tất cả những thứ này là vi phạm toàn bộ hiện tại đại đa số. những cái sự sinh hoạt đó là vi phạm hết, hầu như là vi phạm hết. Nhưng mà người ta tự động người ta cho là như vậy, xong rồi đại đa số cho là như vậy là phải, rồi tín đồ cũng không biết mà mảy may là cũng cho là như thế là phải. Nhưng mà tín đồ làm như vậy là tín đồ gián tiếp rằng là hại chư tăng mà lại hại cả Phật pháp nữa, là bởi vì ủng hộ cái việc làm đó. Và tất cả những cái việc làm nó khi được ủng hộ thì nó trở thành một cách gọi là hết sức là chính nghĩa và đúng đắn. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ lại kỹ đi, Đức Phật tại sao cái thời của Đức Phật, Đức Phật cấm hết, mà như là mỗi một sáng mình đi ở Mandalay vừa rồi, hay là thậm chí đến sáng mai này, mà nếu mà mình ra cái cổ thành Bagan này, mình sẽ lại chứng kiến hàng đoàn tăng đi thất thực như vậy. Mình sẽ chứng kiến như vậy là Đức Phật cắt hết, tức là Đức Phật không cho một cái tí xíu làm ăn nào hết. Về mặt đó đó thì bên Theravada khá hơn, giữ đúng hơn, nghĩa là dứt khoát là không có cái vấn đề mà gọi là buôn bán làm ăn gì, ôm bát đi thất thực cả. Dứt khoát không có văn nghệ, văn ngôn, văn họ cái gì hết trơn đó. Và cái thời của Đức Phật cũng như vậy, Đức Phật cấm trong những cái giới mà nói là cấm đờn ca múa hát, cố ý xem nghe, nó ví dụ như thế. Mà ví dụ cùng lắm á, thì tất cả những cái gì mà liên quan tới Phật pháp, tức là dù những cái văn nghệ mà để mà gọi rằng là phô trương về Phật pháp á, thì được. Nhưng mà nếu những cái mà văn nghệ mà mua vui bình thường của thế gian thật sự ấy, mà đem vào trong những cái mà gọi rằng là lễ lập này kia của Phật pháp, thì nó hơi gọi rằng là thái quá. Đối với lại cái truyền thống xưa nay của Đức Phật từ thời xưa. Như vậy thì mình cứ lắng, mình nhìn, mình suy nghĩ là cái thời của Đức Phật, Đức Phật bắt một thầy tỳ kheo tu như thế nào, và Đức Phật không cho những cái gì, thì mình cũng hiểu ngay. Ví dụ như vậy mình hiểu ngay là lý do tại sao, tức là Đức Phật không cho đi làm, Đức Phật nói rằng là đừng có sợ chết, tu hành đi, đi khất thực, chúng sinh cũng cái gì đó thì ăn cái đấy. Và Đức Phật không cho đi làm, và Đức Phật không có cho gọi là tính toán hay là làm ăn, tất cả những cái sự như vậy chứng tỏ Đức Phật nghĩ thế nào. Đức Phật nghĩ rằng hàng Phật tử nuôi mấy ông tăng, để cho mấy ông tăng không bận rộn gì tất cả vào những chuyện như vậy, mà chỉ tập trung hết tinh thần tu hành để đạt được xứ hai chữ thanh tịnh. Khi đạt được hai chữ thanh tịnh á, đạt được cả giới định huệ. Thì khi đạt được hai chữ thanh tịnh á, thì ông tăng nó bắt đầu có công đức. Thì công đức đó, thanh tịnh nằm ở trong tự tính, nằm ở trong cái pháp thân. Thành ra bắt đầu cảm thấy được cái đó thì tự nhiên nó thanh tịnh thân tâm. Mà khi thanh tịnh như vậy đó, thì bắt đầu dạy dỗ hàng đồ chúng được. Nếu hàng đồ chúng không chịu cố gắng nỗ lực để mà nuôi ông tăng như vậy á, mà để cho ông tăng phải tự nuôi, phải tự suy nghĩ, phải tự kiếm sống cho mình á, thì ông tăng không thể nào thanh tịnh được. Dưới mắt Đức Phật, dưới con mắt trí tuệ của Đức Phật, tại vì sao ấy, tại sao gia duyên bận bố, cái gia duyên này nó rộng lắm, tức là tất cả những cái gì mà mình nghĩ tới cái sống của cái ngã, duy trì cho cái ngã đó, tất cả những cái tư tưởng mà duy trì cho cái ngã này của mình đó, nó đều thuộc về cái gia duyên bận buộc. Tại vì cái ngã này mới tạo nên tam giới ra, mới tạo nên lục đạo. Không có ngã thì không có tam giới ra và lục đạo. Thành ra càng tu bổ cho cái ngã này á, thì càng làm cho cái tam giới ra đó nó càng kiên cố đối với mình. Cho nên tu hành á, đối với Phật pháp á, ở tu hành muốn thanh tịnh thì phải là ngã pháp câu không, tức là phải tự thấy như thế. Thành ra Đức Phật mới không cho, và Đức Phật mới nói. Vậy thì mục tiêu của một vị tăng lăng là làm thế nào tu hành cho được hai cái chữ thanh tịnh để mà chỉ bày lại cho Phật tử. Còn Phật tử mà nỗ lực nuôi ấy, là cũng chỉ để mong cho vị tăng đó thành tựu hai chữ thanh tịnh. Nhưng trái lại bây giờ mình xét Phật tử có hiện tại nó có nỗ lực giúp cho ông tăng hai chữ thanh tịnh hay không, hay là chỉ nỗ lực giúp cho một vị tăng á hành những cái pháp mà có thể tăng trưởng ngũ dục, tiền tài danh vọng sự nghiệp toàn như vậy không? Không có, không có một cái gọi là một cái sự động lực nào đó mà đẩy cái vị tăng đó đến cái sự tu hành thành thanh tịnh, mà chỉ trợ giúp và phụ tá về toàn những cái vấn đề trau dồi và truy tìm ngũ dục, tài chính, quyền lợi, danh vọng, toàn những thứ đó mà. Thành ra rốt cuộc ra rằng là vị tăng đó không có nhắm tới cái hướng của thanh tịnh, và Phật tử cũng không có cố ý nuôi vị tăng đó để vị tăng đến hướng của thanh tịnh, mà Phật tử cũng chỉ nuôi vị tăng đó là như thế này, làm sao cho vị tăng đó được như ý, thì là mình có phước rồi, hoặc là mình mãn nguyện rồi. Mình mãn nguyện rồi là tại vì sao? Phải mình có tình cảm với cái vị tăng đó, cho nên mình chỉ muốn cho cái người mà mình có tình cảm, tình cảm đấy dù là tình cảm thầy trò, nhưng mà mình suy nghĩ là mình làm cho thầy mình được như ý. Mà như ý là trên phương diện của ngũ dục, chứ không phải như ý trên phương diện của cái vấn đề tu hành. Thành ra giúp cuộc không có giúp để thanh tịnh, mà giúp vì bất tịnh. Mà như thế nào gọi là giúp vì bất tịnh? Giúp vì ái. Mà giúp vì ái là bất tịnh, mà giúp vì thanh tịnh nó là giúp vì cái vấn đề gọi rằng là phi cái ái thủ nói trên, mà gọi rằng là mình làm sao mình giúp cho cái vị đó đó càng ngày càng phát sinh cái trí tuệ, tức là giúp trên cái phương vấn đề mà tu học, chứ không phải giúp trên cái vấn đề mà truy cầu ngũ dục. Ủng hộ thầy kiếm cho nhiều tiền vô, ủng hộ thầy kiếm cho được nhiều danh vọng vô, toàn là như vậy thôi. Thành ra Phật tử cũng gián tiếp làm cho Phật pháp bị suy đồi, tại vì một khi tăng mà không tiến tới thanh tịnh thì đạo Phật suy. Nhưng mà lại ngỡ là mình có phước, một là vô minh là ngỡ mình có phước, hai là vì ái. Đằng nào cũng là vô minh hết, ái với vô minh cũng là một. Vì ái mà giúp thầy truy tìm ngũ dục, vì vô minh cho nên giúp như vậy và tưởng đông là như thế mình có phước. Phước sao được? Cái phước báo là khi nào đến cái thanh tịnh đó, tức là chứng được tự tính đó, đó mới là phúc báo, cái đó mới công đức. Còn những cái kia không phải phúc báo. Nếu như ban đầu mình đã có nghe rồi thì những thứ đó nó không phải phúc báo, mà mình đi, đi tìm phúc báo trên cái đó. Nếu mình thúc đẩy cho vị tăng đó, truy tìm thanh tịnh đó, tức là đạt được công đức đó, do đó mình có công đức. Còn mình thì chỉ có đẩy vị tăng đó với lại mình nó lao vào cái con đường là làm sao để mà truy tìm cầu được những cái ngũ dục thôi, mà lại đòi rằng là có công đức hay là có phúc đức, thì thiệt là hồ đồ. Thì bằng tất cả những việc làm đó của mình mà truy cầu một cái phúc đức ấy, thì nó cũng giống như là cái anh hôm qua vậy đó mà. Nó lấy cái quả, nó là cái quả, nó nhìn nó thấy là tất cả những cái mà gọi rằng là thầy trò mình thành công là có nhiều cái ngũ dục, nó ví dụ như vậy á, và nó cho cái đó, đó là cái chính. Xong rồi từ đó trở đi thầy trò gì cũng hành, nhân tố nào cũng hành bằng cái tinh thần nó nhắm đến cái phương diện đó hết, thì cái quả công đức nó chết tiêu, nó bị chín, nó bị rang, nó hư hoại hết trơn này. Mà mới đầu hết á là do nơi cái vấn đề là có nhân á, thì ở những cái câu chuyện này á, thì mình thấy rằng một khi mà suy nghĩ như vậy, suy nghĩ bằng tất cả những cái tinh thần mà gọi là không có hiểu gì về Phật pháp hết, không hiểu mục đích của người tu sĩ là gì, không hiểu mục đích tại sao mình ủng hộ tu sĩ, không hiểu luôn, mà chỉ nhắm mắt ủng hộ để mưu cầu phúc báo cho mình mà thôi. Thành ra rốt cuộc cũng chỉ là vì mình thôi, tham như vậy. Với cái tâm tham như vậy làm sao mà thành được công đức? Với cái tâm như thế làm sao mà thành được công đức? Mà lại trái lại, vì cái tâm tham như vậy thành ra biến Phật pháp trở thành bị nhiễm ô. Nếu mà đại đa số Phật tử như vậy thì đương nhiên gọi là đại đa số Phật giáo bị như vậy. Nhưng mà giờ nếu mình ngồi mình xét kỹ xem đại đa số Phật tử rằng là thông minh hay không thông minh, đại đa số Phật tử thanh tịnh hay không thanh tịnh, thì như vậy thì biết có thể biết là Phật pháp thời nay nó là như thế nào, thì nó sẽ đi về đâu, hay là nó sẽ từ đâu. Thì người ta đồng thời muốn mình có công đức nhưng mà đồng thời làm tất cả những cái việc kia, làm những cái việc mà là mất công đức hay là phi công đức, thì là chẳng khác nào mà giống như cái vấn đề mà để hai cái mà nó nghịch với nhau vào với nhau, hai cái đó nó đều bị hỏng hết. Thành ra rốt cuộc cái phúc đức của thế gian mà mình muốn cầu á không thành, mà cái công đức mà mình có thể mà thành tựu được cái công đức tối thượng về cái sự nghiệp mà công đức đó, cũng không thành cũng tiêu, mà về cái phúc đức ở cuộc đời đó cũng tiêu, cả hai đều tiêu, tức là phúc đức công đức gì nó cũng tiêu hết. Thì bây giờ mình suy nghĩ là một khi mà như thế thì làm sao mà có thể thúc đẩy đến công đức được, vì cái công đức tiêu rồi, tức là giết công đức rồi. Còn về mặt mà bảo phúc đức mà mình làm mấy cái điều mà mình tiêu hủy Phật pháp và tiêu hủy công đức mà để có thể thành tựu được phúc đức hay sao, phúc đức gì lạ vậy, phúc đức mà làm cho Phật pháp bị suy đồi, giết dần Phật pháp mà lại có thể đạt được phúc đức, thành ra phúc đức cũng không có luôn. Và phúc đức là sống ở cuộc đời mà gia duyên bận buộc này cần ghê lắm, không thành. Mà công đức mà ở nơi trong cái đạo pháp, trong cái sự nghiệp mà mình quy y Tam Bảo, học đạo trở thành một người Phật tử, không thành. Tức là cả hai đều không thành, tất cả hai cái sự đó đều mất hết, đều mất hết ở nơi một cái hành động mà gọi là dại dột của mình. Thành ra mới nói rằng nếu một khi mà không có một cái trí tuệ nào đó mà quan sát đó, thì tất cả những cái mà hành động của mình làm mà nó phi giới hết trơn, nó không còn một cái chút xíu gì giới hết, tại vì không có hiểu. Thành ra đồng thời vẫn nuôi một cái niệm rằng là niệm còn cầu công đức phúc đức, nhưng mà đồng thời vẫn phát một cái niệm mà đầy cái nền tảng của phá phúc đức và công đức, đó là lòng tham ái, tham và ái. Thì hồi nãy mới nói ái cho nên ủng hộ theo cái ái, tham là vì rằng là tham cầu một cái phúc đức cho mình mà làm mọi sự mà cứ chỉ nghĩ rằng là ô thì mình cứ việc như vậy, mình làm như thế đó thì mình được cái phúc đức, suy nghĩ như vậy thôi thì mình sẽ được cái phúc đức. Thành ra tất cả những cái hành động mà tu phúc của mình là thúc đẩy bởi một cái tham hoặc một cái ái mà thôi. Thành ra xây dựng phúc đức và công đức trên nền tảng của tham ái. Mà nếu mà trên nền tảng của tham ái mà có thể mọc lên được cái cành cây hay là cái thân cây của phúc đức hay công đức, thì Đức Phật đã không bao giờ nói cắt ái hay là diệt tham. Đức Phật đã không bao giờ lên án tham ái hết. Thành ra khi đó phải hiểu là một khi Đức Phật mà lên án cái tham ái á, thì đương nhiên rằng là cái tham ái là dứt khoát nó đi ngược với phúc đức công đức. Ấy vậy đó mà người Phật tử làm cái hành động mà gọi rằng là hai hai cái điều ngược nhau một lần. Gốc của tham ái á, chỉ sinh họa chứ không sinh phúc. Gốc của tham ái chỉ sinh mê bất tịnh chứ không sinh thanh tịnh, mà sinh mê chứ không sinh giải thoát, mà lại vừa mong cầu giải thoát, mong cầu thanh tịnh, mong cầu phúc đức mà lại cứ xây dựng nó trên tham ái, tức là hai cái nó ngược nhau. Thành ra nó giống như nước với lửa mà để gần nhau, thành ra chung cục á, nước thì bốc sôi mà lửa thì phải tắt, bởi vì nó phải dùng tới cái nhiệt rất là nhiều để mà nung nung một cái thau nước lớn mà lạnh, cho nên lửa cũng mau mau tắt mà nước thì lại trở thành sôi, thành ra mất hết. Anh chính vì cái như thế đó mà không có hiểu được một cái vấn đề đối với lại Phật pháp thì tu hành á, thì ví dụ giống như là cô Viên Bảo nói như vậy, thì thật sự ra khi một cái người tu hành á, thời của Đức Phật nó là giới định huệ phải phải tu một lần ba thứ, tại vì nó là một cái gốc mà năng sinh ra ba mặt một lần, ba tác dụng một lần, tức coi như mình phải trên ba phương diện. Tại vì thực sự mà nói thì không có thể nào mà nói là cái nào là trước cái nào được, bởi vì rằng là không có cái này á, thì cái nọ nó cũng khó mà thành tựu được vô cùng. Bởi vì chẳng hạn chỉ chú trọng giới thôi mà một khi mà không có một cái trí tuệ nào hết trơn á, thì cái giới nó bị hiểu lầm ghê lắm. Thì cái giới đó nó trở thành một cái giới mà gọi rằng là hại nhiều hơn rằng là phúc. Nhưng mà nếu mà chỉ có tu một cái trí tuệ thôi mà lại thiếu giới hoàn toàn thì nó thành cái tà huệ của ngoại đạo. Mà lại thiếu định đó thì giới huệ đó đều mong manh lắm. Giới thì ba hồi giới, ba hồi không. Huệ thì ba hồi khôn thiệt là khôn, ba hồi đần thiệt là đần. Tại thiếu định. Thành ra vì vậy phải tu một định. Tu định là thế nào? Thường xuyên. Thường xuyên. Thường xuyên làm gì mới được? Tại vì định á, mà thường xuyên nghĩ chuyện lu manh á, thì thành tà định. Thành ra chính định là khi nào cũng phải tư duy, thường xuyên tư duy. Thì thường xuyên tư duy đó là huệ. Thường xuyên đó là định. Bây giờ thường xuyên tư duy điều gì? Thường xuyên tư duy một cái vấn đề là gọi rằng là cái thật tướng hay là cái đúng thật của các pháp, tức là các pháp xảy đến, mọi hiện tượng xảy đến mình đều thường xuyên tư duy, và mình tư duy cái đúng thật của cái pháp đó. Mà muốn đúng thật đó thì đừng có theo hiện tượng. Theo hiện tượng nó gọi là tâm phan duyên, tức là tâm chạy theo duyên, trì duyên níu duyên. Mà tâm mà trì duyên níu duyên đó là chắc chắn là mang tinh thần của biến kế sở chấp tính, tức là cái tinh thần mà tính toán hư vọng ghê lắm. Thành ra không nên theo cái hiện tượng đó mà nên cứu xét cái nguyên nhân sinh ra hiện tượng, tức là cứu xét tận gốc rễ. Thì cứu xét cái đó gọi là cứu xét cái mà đúng thật của pháp, hay là danh từ của Hán là mình nói tiếng Việt là đúng thật, còn nói theo Hán là như thật pháp. Như thật trí, dùng như thật trí quán như thật pháp, tức là quán dùng cái trí đúng thật, quán cái pháp đúng thật. Thì một khi mà thấy đúng cái thật đó thì tâm nó sẽ sinh ra cái vấn đề không có biến kế sở chấp, tức là không có sinh tăng ái, không có sinh cái vấn đề gọi rằng là đó, khen chê, cái tâm bình đẳng vô cùng. Đó là giới. Còn người ta hiểu lầm, người ta lại suy nghĩ rằng là do có giới cho nên mặc tình khen chê, do có giới cho nên mặc tình mà thường thiện phạt ác, đó là tà giới. Giới chân chính á, giới có định á, thì giới đó bình đẳng ghê lắm. Giới đó không có khen chê. Khen chê là nhìn theo hiện tượng, phan duyên. Còn nếu nhìn theo cái gốc của trí tuệ á, thì bình đẳng vô cùng. Cho nên vì vậy trong kinh Viên Giác mới nói là bất trọng cử tập mà cũng bất khinh sơ học, tức là không có khinh cái người mới học mà cũng chẳng có trọng cái người mà là học đã lâu rồi. Thành ra mới nói là bất trọng cử tập mà bất khinh sơ học. Đức Phật nói thẳng với lại các vị Bồ Tát ở trong kinh Viên Giác như vậy. Thành ra Đức Phật với chúng sinh thật tình cũng bình đẳng như thường. Đó là cái giới đức mà gọi rằng là cao thượng nhất của Đức Phật. Cái giới đức thật sự thì nó như vậy. Cái trí tuệ thật sự cũng thấy bình đẳng, giới thật sự cũng bình đẳng, định là bình đẳng rồi chắc chắn. Tại vì định không có lúc sinh, không có lúc diệt, không có lúc cao, không có lúc thấp, định khi nào cũng lèo thành. Thành ra định là bình đẳng này. Thành từ cái định bình đẳng đó mà năng sinh ra cái huệ bình đẳng, cái giới bình đẳng. Thì như thế đó nó mới có thể mà tạo thành những cái công đức hay là cái phúc đức thiện. và người đời không hiểu, cho nên người đời giống như anh chàng này. Nhưng mà khi đọc cái câu chuyện anh chàng này thì mình sẽ thấy anh chàng này vụng về, thấy rõ ràng hồ đồ, nghĩa là không thể chối cãi. Thế nhưng mà nếu thực sự quán cho sâu vào thì đại đa số đều đang làm câu chuyện đấy, đều làm việc đấy hết. Thành ra tu hành lâu năm mà không phát sinh phúc đức công đức, mà không phát sinh phúc đức công đức là thế nào? Không phải là phát tài là phát sinh phúc đức, không phải là phát nghĩa là danh vọng cho đông đủ chúng, cho nhiều nhiều người kính trọng mình, đó là phúc đức. Không phải, mấy đó không dính gì tới phúc đức hết, mấy đó là vọng cầu. Như ngài Đức Sơn Tuyên Giám nói, người tu hành không nên vọng cầu, bởi vì tất cả những cái vọng cầu mà đạt được đó là cái giả thôi, cho đến cả nghĩa là gọi là thánh danh phàm hiệu cũng chỉ là những cái mà là hư huyễn thôi. Tức là danh của một vị thánh hay là tên của một người phàm gì đó là cũng chỉ là hư huyễn thôi. Ngài Tuyên Giám Đức Sơn nói như vậy. Đức Sơn là một đại thiền sư lấy lừng ghê lắm. Ngài Đức Sơn nói như thế. Thì như vậy á, thì mình biết rằng là vậy thì thế nào một người tu mà làm thế sao để chứng minh, hay là một người cư sĩ làm sao mà chứng minh được rằng là có công đức phúc đức phát sinh trí tuệ? Càng tu á thì càng tu càng phát tài là tài, mà càng tu á thì lại càng phải gọi rằng là phát sinh một cái trí tuệ, tức là một cái vấn đề mà là hiểu một cách chân chính, hiểu cách đúng thật, tức là hiểu đúng như thật pháp. Còn mà càng tu mà nước càng gọi rằng là danh càng lên, là tiền càng nhiều thì thuộc về ngũ dục con gì. Thế cái thành công của các vị tổ sư, mấy các vị thánh tăng không có nằm ở cái vấn đề mà trong sử sách không bao giờ nói rằng là mấy ngài làm thánh tăng chứng minh là bởi vì mấy ngài giàu nhất ở trong cái thời đó cho nên mấy ngài đó là thánh tăng. Chẳng có bao giờ kinh sách nào nói như vậy hết, mà chỉ nói đến cái trí tuệ thôi, chỉ có nói đến cái trí tuệ mà có thể truyền thừa được cho cái hàng hậu học hay là Phật tử, tức là chỉ dạy cho họ một cái như thật trí, như thật pháp. Anh như thế đó là tu hành lâu năm phát sinh một cái công đức hay là một cái phúc đức, là ở cái vấn đề mà nó năng sinh ra một thứ trí tuệ nơi trên. Còn người ta hiểu lầm hết à? Nó hiểu lầm là năng sinh ra hễ mà tiền tài ngũ dục. Cho nên ví dụ cũng có nhiều người xuất gia rất là tự hào rằng là mình thành công ghê lắm. Hỏi tại sao? Ngũ dục nhiều, tiền tài nhiều, sự nghiệp lớn. Và cũng đều gọi rằng là cho rằng là đó là thành quả tu hành. Nghĩ đó là một cái thành quả của tu hành mà không có chiều nhìn thấy một cái thành quả tu hành thật sự. Là bao nhiêu năm trí tuệ của mình nó có phát sinh lớn hay không? Nó có thể chỉ bảo cho chúng sinh được hay không? Hay là chỉ biết có một điều thôi, là tìm cách gọi rằng là kiếm tiền, chỉ có một cái khả năng đó thôi. Còn ngoài ra thì Phật pháp vẫn rằng là rốt đặc căn mai, mà cũng không hiểu một cái giáo lý nào của Phật pháp hết, mà cũng không có hiểu một cái thật pháp nào hết. Thành ra ở những cái câu chuyện này thì mình thấy được cái điều như vậy, những điều rằng là cái người đó người ta làm, người ta không vì lý do vô minh, vì lý do vô minh không có biết cái nhân quả, không có biết là hai cái đó nó ngược nhau mà lại đề vô với nhau, thành ra cả hai cái điểm tiêu. Thì vì vô minh không hiểu cho nên dùng tâm tham hoặc tâm ái để truy cầu phúc đức và công đức, mà không hiểu rằng tham với ái nghịch hành với lại phúc đức công đức. Đấy, Đức Phật chưa bao giờ, với cái trí tuệ tuyệt vời của Đức Phật, Đức Phật chưa bao giờ nói rằng là tham ái còn có thể năng sinh phúc đức hay là công đức. Và nếu năng sinh thì Đức Phật đâu có cấm, đâu có bảo phải diệt tham ái. Nhưng mà người ta khi phát tâm như vậy, nó toàn là một là phát tâm tham, mà hai phát tâm ái. mà lại muốn truy cầu những cái thứ đó, làm sao mà truy cầu được? Thành ra phúc đức cũng tiêu mà công đức cũng hỏng, chẳng có cái thứ nào được hết trơn. Thành ra mới biết rằng cái tham ái đức Phật vẫn chúng, có nghĩa là cái tham ái rốt cuộc rằng là hủy diệt hết tất cả. Thành ra vì như vậy đức Phật hủy diệt cái gốc, hủy diệt là tham ái. Nếu một khi cái gốc hủy diệt, bị hủy diệt thì từ nay trở đi mọi thứ đã an toàn. Cái gốc hủy hủy diệt nó bị diệt rồi thì từ giờ đó trở đi ấy, thì mọi cái việc làm của người ta hay mọi tư tưởng của người ta nó được an toàn, được an toàn vô cùng. Cái câu chuyện này cho mình thấy cái điều nó trên, điều nó trên là người ta cứ làm hai cái việc mâu thuẫn với nhau. Thì người ta phải hiểu một điều, làm hai cái mâu thuẫn với nhau nó tiêu thì nó tiêu hết, nhưng mà chỉ có vấn đề là người ta không biết cái nào nó mâu thuẫn với cái nào hết. Người ta không có hiểu được, người ta không có chịu suy nghĩ là tại sao Đức Phật cấm mấy thứ đó mà người ta lại cứ sử dụng những cái thứ đó, mà một đằng người ta lạy Phật, một đằng ra người ta sử dụng những thứ Phật cấm, và một đằng thì vẫn khom lưng lạy Phật tối đa, mà vẫn nghĩ là tôi phụng sự Phật, mà lại vẫn nghĩ là tôi đem hết tham ái của tôi ra tôi phụng sự Phật, vẫn suy nghĩ rằng là Phật ơi con yêu Phật lắm Phật ơi, mà Đức Phật bảo không, không cần. Nhưng mà chỉ cần tu hành cho thanh tịnh, diệt hết mấy thứ đó, nó nhìn Phật hả, nghĩa là gọi rằng là cung kính Phật đó, thì nghĩa là gọi là phụng sự nhất thiết chúng sinh, coi Đức Phật với chúng sinh là bình đẳng, cho nên phụng sự chúng sinh đây là báo đáp hồng ân của chư Phật. Đức Phật thì dạy như vậy, chứ đừng có vì thương Đức Phật kia lắm mà đứa nào đụng đến Phật thì chết với ông hay chết với bà. Con là con yêu Phật lắm, đứa nào mà đụng tới Phật coi thì Đức Phật nó không cần, nó Đức Phật nó không cần. Thành ra người ta cứ bị cái ngược như vậy, người ta cứ sử dụng cái tâm đó của người ta, xong người ta học Phật, xong người ta thờ Phật, xong người ta cúng Phật, xong người ta bảo vệ Phật bằng tất cả những thứ Phật cấm. Người ta bảo vệ Phật bằng một tinh thần Phật cấm, người ta lạy Phật bằng một tinh thần Phật cấm, người ta học Phật bằng một tinh thần Phật cấm, toàn bộ đánh ra rốt cuộc vác một cái hình thức của Phật là một cái tấm gấm quý, gói một cái đống một đống Phật cấm, vác nguyên một cái y pháp của Đức Phật, gói một đống đồ Phật cấm vào trong đó. Và là Đức Phật cấm không, và Đức Phật gọi rằng là răng trước rồi. Thành ra không hiểu vấn đề như vậy, không hiểu vấn đề rằng là Đức Phật đã không cho cái vị mà tỳ kheo tăng làm tất cả những cái vấn đề nào đó, và Đức Phật nói rằng có hàng cư sĩ làm thế lo. Vậy thì tu sĩ chỉ còn có một mục tiêu thôi, đúng nghĩa của tu sĩ và đúng nghĩa của tăng thanh tịnh, đạt cho được cái đó đi, đạt cái đó xong rồi chỉ bày lại cho chúng sinh, chỉ bày lại cho tín đồ, chỉ bày lại cho hậu bối, chỉ bày lại cho mọi người. Chỉ có một vấn đề đó thôi, mà để vấn đề đó cần phải cắt hết tham ái, cần phải cắt hết tất cả những cái đó, đừng bận tâm gì hết, đừng có để tâm suy nghĩ với đó, bởi vì nếu suy nghĩ đó tâm sẽ bất tịnh. Đừng hành mấy thứ đó, bởi vì hành mấy thứ đó thân sẽ bất tịnh. Đừng có bàn đến mấy chuyện đó, bàn đến mấy chuyện đó khẩu sẽ bất tịnh. Thành ra Đức Phật mới phải cản hết, nhưng mà người Phật tử lại không hiểu, xong nó lại phò tá vị tăng làm mấy chuyện đó. Cho nên là rốt cuộc cái rồi thầy trò biết đưa nhau về đâu thì cái đó thì mình miễn bàn. Thì đó là cái câu chuyện ngu thứ 25. Còn cái vấn đề mà ngày mai mình đi này,